Thưa quý thính giả, căng thẳng giữa giáo xứ Thái Hà với chính quyền do tranh chấp đất đai đang là tâm điểm chú ý của công luận khắp nơi, cả trong nước và quốc tế. Bên cạnh các biện pháp đe dọa và trấn áp mạnh tay đối với những cuộc cầu nguyện tập thể ôn hòa của giáo dân, nhà nước cho phổ biến trên báo đài một số giấy tờ chứng minh cố linh mục Vũ Ngọc Bích đã ký bàn giao khu đất tranh chấp cho chính quyền vào năm 1963, đồng thời khẳng định việc giáo xứ Thái Hà đòi trả đất là không có cơ sở giải quyết. Quan điểm của giáo xứ Thái Hà trước các bằng chứng pháp lý nhà nước trưng ra như thế nào? Và ngược lại, phía giáo xứ có những cơ sở pháp lý nào để chứng minh yêu cầu của họ là hợp pháp? Trà My ghi nhận qua cuộc trao đổi với Linh Mục Vũ Khởi Phụng, chánh xứ Thái Hà, về những tài liệu phía nhà nước đưa ra, Linh Mục Phụng cho biết.
Chúng tôi thấy những cái tài liệu đấy đưa ra nó có nhiều những cái điều khuất tất. Tôi chỉ xin lấy một vài cái ví dụ là tôi thấy Linh Mục ký liên tiếp giao đất mà có những cái bản văn nó thời điểm nó không giống nhau. Ngay cả chữ ký của Linh Mục Bích và con dấu của Linh Mục Bích cũng có nhiều điểm rất là khả nghi và có những cái chi tiết. Ví dụ như là nói rằng Linh Mục Bích đã nhận tiền, thì khi nhìn lại thì lại nhận tiền về một mảnh đất khác chứ không phải là về cái mảnh đất mà chúng tôi đang tranh chấp. Tôi chỉ xin lưu ý về một vài cái điểm như thế. Còn về chi tiết giấy tờ thì chúng tôi đã có hồ sơ pháp lý.
Dạ, thưa những cái hồ sơ pháp lý mà Linh Mục vừa nói thì phía nhà thờ đã trình đạt cho nhà nước bằng văn bản hay là qua các buổi làm việc trực tiếp đôi bên?
Dạ, chúng tôi đã có trả lời bằng văn bản ạ. Chúng tôi đã có đơn khiếu nại bằng văn bản gửi đến từ Chủ tịch nước cho đến Thủ tướng Chính phủ và các cấp tòa án ạ.
Thời điểm mà đã gửi đi cho đến nay là đã bao lâu và đã nhận được cái sự phản hồi như thế nào chưa thưa Linh Mục?
Dạ, chúng tôi gửi đi đã vài tuần nay nhưng mà phản hồi thì chúng tôi chưa nhận được.
Thưa Linh Mục là ngược lại thì các bằng chứng cũng như cơ sở pháp lý mà phía giáo xứ đưa ra để mà chứng minh việc đòi đất của mình là hợp pháp đó là gì thưa Linh Mục có thể cho biết?
Chúng tôi đưa ra những cái bằng chứng để mà thấy rằng là cái mảnh đất của chúng tôi nó không thuộc diện cải tạo xã hội chủ nghĩa thì cái đó nhà nước đã đồng ý rồi. Và bây giờ thì nói rằng đấy là cái mảnh đất mà nhà nước thống nhất quản lý. Thế và chúng tôi cũng đưa ra những tài liệu cho thấy Linh Mục Bích chưa bao giờ giao cái mảnh đất đấy cho nhà nước cả. Và chính Linh Mục Bích chúng tôi cho đến khi chết cũng đã nói công khai ở trên nhà thờ trước mặt rất đông giáo dân rằng ngài không có ký kết để mà giao nộp hay là bán hay là chuyển quyền cho ai hết ạ.
Dạ, và các bằng chứng mà Linh Mục vừa nói đó là có giấy tờ văn bản cụ thể.
Dạ, chúng tôi đang chứng minh rằng những cái giấy tờ nhà nước đưa ra đó thì có vấn đề. Và đằng khác chúng tôi có cái lời chứng của Linh Mục Bích trước mặt rất đông người. Những cái lời tuyên bố của Linh Mục Bích thì chúng tôi có ghi âm và ghi hình.
Dạ.
Thế những cái chuyện mà chúng tôi đặt vấn đề nghi vấn về chữ ký của Linh Mục Bích thì chúng tôi cũng còn rất nhiều bút tích của Linh Mục Bích để so sánh. Có những cái thì chúng tôi đã đưa lên mạng Internet. Cái địa chỉ chính thức của chúng tôi là chuacuthế.com. Có những cái thì chúng tôi in ra để phân phát cho bà con. Chúng tôi đã công bố cho tất cả mọi người được biết. Nhận định về nó như thế nào thì hoàn toàn là để cho công luận. Thì tất cả những phương pháp gì mà luật pháp quy định thì chúng tôi đều dùng cả. Còn cái chuyện mà bà con cầu nguyện đó thì ngoài cái chuyện pháp lý ra thì nó là cái niềm tin và cái bức xúc của người ta về các vấn đề công bình xã hội mà khiến cho người ta đến cầu nguyện. Mấy ngày hôm nay thì những người đến cầu nguyện không phải chỉ là những người thuộc về giáo xứ chúng tôi mà những người cầu nguyện là những người hiện nay đến từ những tỉnh rất xa bởi vì người ta có một cái sự đồng cảm rằng là còn nhiều điều khuất tất trong những vấn đề đất đai, đặc biệt là những đất đai của tôn giáo, của giáo hội.
Dạ, Linh Mục có thể cho biết giáo dân đang tập trung cầu nguyện cho tới nay đó thì cái số lượng là khoảng bao nhiêu thưa Linh Mục?
Hai cái ngày cuối tuần vừa qua đó, thì nó có thể lên từ 8 đến 10 ngàn. Còn những ngày như hôm nay là ngày thường trong tuần đó, thì con số cũng phải 3-4 ngàn.
Dạ, thưa Linh Mục, chúng tôi được biết là các chức sắc thuộc giáo hội những ngày gần đây không ngừng kêu gọi chính quyền nên đối thoại thay vì là dùng võ lực trấn áp giáo dân. Thế nhưng cụ thể đó thì phía giáo hội có chính thức đề nghị là chính quyền nên tổ chức các cuộc đối thoại đôi bên như thế nào hay chăng?
Thứ nhất chúng tôi có lời kêu gọi của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn ở Sài Gòn, của toàn thể Linh Mục Đoàn của Giáo phận Hà Nội chúng tôi có cái văn thư của các linh mục trong thành phố Hà Nội phản đối cái việc gọi là hình sự hóa và chính trị hóa một cái sự tranh chấp mà nó chỉ có tính cách dân sự. Tất cả những cái văn kiện đấy và cái sự có mặt của các giám mục với chúng tôi trong suốt từ 3-4 hôm nay, các giám mục đến thăm viếng chúng tôi và cầu nguyện với giáo dân của chúng tôi, thì đấy cũng là một cái thái độ của giáo hội.
Dạ, thế nhưng chúng tôi muốn được hỏi thăm là giáo hội có văn bản đề nghị chính thức với phía chính quyền về cái việc tổ chức cuộc đối thoại giữa đôi bên hay không ạ?
Về phía chúng tôi thì mới chỉ có những cái đơn khiếu nại của chúng tôi thôi ạ. Thì ngoài những cái văn bản kêu gọi ra thì nếu có thì chúng tôi cũng không được biết ạ.
Thưa, cũng xin được hỏi thăm linh mục là những người mà bị bắt giam cho đến nay họ đã được phóng thích chưa ạ?
Dạ, chưa có ai được phóng thích, họ đã bắt đầu bị khởi tố ạ.
Thưa, báo Công an Nhân dân hồi đầu tuần này cũng có trích dẫn lời ông Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Sở Công an Hà Nội nhấn mạnh rằng riêng việc linh mục có mặt tại các địa điểm có đông giáo dân tụ tập cầu nguyện trái phép đã là hành vi xúi dục kích động. Thì ý kiến của linh mục ra sao ạ?
Xưa nay chúng tôi vẫn nói rằng là chúng tôi không có xúi dục hay là ra lệnh cho giáo dân tiến vào cái mảnh đất đấy. Nhưng nếu người ta đã tiến vào đấy và người ta cầu nguyện, nếu đó chỉ là một vấn đề tranh chấp về quyền lợi đất đai thì chúng tôi có thể kêu gọi người ta về. Nhưng nếu người ta cầu nguyện vì người ta có một sự bức xúc vì vấn đề công lý thì nhiệm vụ linh mục của chúng tôi không thể ngăn cản người ta cầu nguyện được, trái lại phải cùng cầu nguyện với người ta. Cho nên nếu mà đấy là coi là một cái sự xúi dục thì cái đấy là tùy quyền của tướng Nhanh.
Thưa linh mục, là trong trường hợp những điều đáng tiếc xảy ra, ví dụ như là có cái việc tù tội vân vân, thì giáo xứ Thái Hà có dự định kêu gọi sự can thiệp từ phía Vatican hay chăng?
Chúng tôi hoàn toàn dựa vào pháp lý, dựa vào lẽ công bình, dựa vào cái sự hưởng ứng của người dân. Chứ còn kêu gọi đến Tòa Thánh Vatican thì chúng tôi không nghĩ tới cái chuyện đấy ạ. Chúng tôi coi đấy là việc nội bộ của chúng tôi.
Vâng, nhưng mà cho tới nay đó thì phía giáo xứ Thái Hà có được nghe cái quan điểm hay là bất cứ bình luận gì từ phía Vatican hay không, thưa linh mục?
Chúng tôi biết là Vatican quan tâm theo dõi, nhưng mà có lẽ là Vatican muốn có một cái thái độ tế nhị nào đó đối với phía Việt Nam. Cho nên là chúng tôi biết có cái sự quan tâm đấy, nhưng mà về mặt chính thức thì chúng tôi không có nhận được một cái sự can thiệp nào đâu ạ.
Dạ, vừa rồi linh mục cũng có cho biết rằng là đây là một cái chuyện mà linh mục cho rằng nội bộ, cho nên là không muốn kêu gọi sự can thiệp từ Vatican. Nhưng mà trong cái trường hợp mà quan điểm của nhà nước đã quá rõ ràng, thì nếu có những cái sự việc đáng tiếc xảy ra với giáo dân, giáo sĩ, thì liệu giáo xứ Thái Hà có thể tìm kiếm sự bảo vệ cho giáo hội từ đâu ạ?
Chúng tôi hoàn toàn chủ trương dùng phương pháp bất bạo động. Cho nên là bất luận là nếu có một cái sự đàn áp nào thì chúng tôi cũng sẽ không bao giờ dùng những phương pháp nào có tính cách là bạo lực, bất luận là bằng hành động hay là bằng lời nói, và chúng tôi theo phương pháp bất bạo động hoàn toàn.
Thưa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn thời gian linh mục đã dành cho buổi trao đổi này.
Xin chào chị.